Bên cạnh chiến công quân sự, Thành Cát Tư Hán còn để lại dấu ấn về tổ chức nhà nước. Bộ luật thường được gọi là ASA, dù nội dung chính xác còn gây tranh luận, được cho là tập hợp các quy tắc về kỷ luật quân sự, phân chia chiến lợi phẩm, bảo vệ sứ giả, cấm phản bội, điều chỉnh quan hệ trong xã hội Mông Cổ và củng cố quyền lực của Đại Hán. Dù không phải bộ luật theo nghĩa hiện đại, Gia Su một xã hội bộ lạc, rời rạc, có chung trật tự. Ông cũng phát triển tư duy quản trị rất thực tế. Người Mông Cổ không đông so với các dân tộc bị chinh phục, vì vậy họ cần dùng nhân tài từ nhiều nơi. Thành Cát Tư Hán và các người kế vị trọng dụng người Duy Ngô Nhĩ, người Hán, người Khiết Đan, người Hồi giáo và nhiều nhóm khác trong việc ghi chép, thu thuế, ngoại giao, kỹ thuật và quản lý. Việc sử dụng chữ viết Duy Ngô Nhĩ để ghi tiếng Mông Cổ là một bước quan trọng trong hành chính.